Ngày xưa sếp mắng hai. 6. Có bao nhiêu người để bỏ trong đời? Một lần kia, tôi và chị đồng nghiệp cãi nhau một trận rõ to. Thậm chí tôi còn có ý định không làm việc với chị ta nữa. Sếp tôi gọi cả hai vào phòng. Khi thấy chúng tôi đã sẵn sàng lắng nghe, ông muốn mỗi đứa tự nói ra hết những gì mình suy nghĩ và lý do vì sao mình hành xử như thế. Câu chuyện hóa ra còn nhiều góc khuất và khi hiểu được, chúng tôi đã nhẹ bớt cơn giận. Sếp tôi nói hai câu mà tôi nhớ mãi. Một là, có bao nhiêu người trong đời để cho mày bỏ? Và hai là, nếu nhắm thật sự không còn muốn gặp lại nữa thì hãy điên lên. Còn nếu biết trước sau gì cũng không bỏ nhau được thì ở bên nhau chỉ nên vui vẻ và thương nhau. Quả thật, sau này tôi thấy rất đúng. Có những tình cảm thân thiết vì quá thân nên giận cũng nhiều. Những lúc tức giận chỉ mong làm người kia đau điếng mới hả giận. Nhưng rồi sao? Chính những câu nói, những hành động đó đã đưa mối quan hệ vốn dĩ là thân tình trở thành xa lạ mà không tài nào cứu vãn được. Cho nên, nếu bạn biết trước bạn không thể bỏ được người kia vì tình thân bấy lâu, thôi thì buông xả, nhận lấy cái thiệt về mình. Họ thấy mình thiệt, họ cũng thương mình, họ sẽ không quá quát nữa. 7. Xấu tính cũng được, chà chẹ cũng không sao, nhưng đừng vô ơn. Thỉnh thoảng tôi thấy sếp tôi vẫn đồng ý cho ca sĩ công ty tôi, bấy giờ là những ngôi sao đình đám nhất, hát những chương trình nho nhỏ hoặc những chương trình ở trường học. Khi hỏi ra mới biết lý do thường là bởi người bầu show đã từng giúp đỡ chúng tôi những ngày trước hoặc ngôi trường đó là trường cũ của một ai đó trong công ty. Thậm chí nếu họ không rành về tổ chức sự kiện, công ty chúng tôi cũng sẵn sàng làm hết từ A đến Z. Ca sĩ của chúng tôi khi bước lên sân khấu bắt buộc phải luôn trân trọng giới thiệu tên người sáng tác ca khúc. Nếu không có họ thì không có ngôi sao nào hết. Sau này, tôi cũng trải qua nhiều chuyện và nghiệm ra chính lòng biết ơn đã góp phần mang con người đến với những gì họ muốn có. Khi lòng biết ơn tỏa ra ánh sáng lấp lánh của nó sẽ thu hút những năng lượng bình an khác. Người nào luôn sống với lòng biết ơn sẽ luôn gặp được những may mắn mà chính họ cũng không bao giờ tin là có. Còn kẻ vô ơn, theo tôi, còn đáng ghét hơn bọn xấu tính, chảnh chẹ rất nhiều lần. 8. Cứ sai, nhưng đừng chìm trong đó. Sếp tôi ngày xưa rất hay quát. Cái kiểu quát đó rất giống với những người lính cứu hỏa. Khi làm nhiệm vụ giải cứu những người kẹt trong đám cháy, một số người lính cứu hỏa thường quát vào mặt để người kia tỉnh ra và nhận diện được vấn đề chứ không hoang mang mà bỏ mạng. Có nhiều lần chúng tôi sai, thanh niên mà. Nhưng thật sự điều quan trọng hơn là phải lập tức bỏ qua và tiếp tục đường chạy đó hoặc tìm ngay cách khắc phục. Rầu rĩ, đau khổ, tự trách, vân vân, chẳng có chút gì ích lợi. 9. Thử chút, mất gì? Sếp tôi ngày xưa có một điểm đặc biệt là thích dùng người trái ngành. Ông thường bỏ thời gian để theo đuổi một người mà ông tin rằng họ có tố chất trong lĩnh vực này, dù họ được đào tạo hay đã kinh qua lĩnh vực kia. Cuối cùng, công ty chúng tôi có một anh phóng viên làm đạo diễn, một cô gái học về tài chính ở Singapore làm nhiếp ảnh, một cậu học du lịch làm copywriter. Đời mà, ai mà biết được mình thuộc về cái gì cho đến khi con tim lên tiếng. Triết lý hồ cá. Chăm sóc một hồ cá cần rất nhiều công sức và thời gian. Đó là điều tôi nghiệm ra khi bắt đầu yêu thích việc nhìn những chú cá bơi trong nhà mình mỗi ngày. Ngoài ích lợi đã được khoa học chứng minh về việc giải tỏa stress khi nhìn cá bơi, Quan sát bọn cá còn giúp chúng ta nghiệm ra nhiều điều lý thú. Cá bơi theo đàn. Ngoại trừ một số loài cá đặc biệt thích hoạt động đơn lẻ, những loài cá nhỏ, dù khi bạn mang chúng từ những nơi khác nhau về, chúng cũng rất dễ nhận ra nhau và hòa thành đàn ngay lập tức. Điều đó có nghĩa rằng những cá thể có cùng một tần số năng lượng hoặc cùng một đặc tính thì mới hòa chung đàn được. Tương tự trong cuộc sống, những con người đến với nhau nghĩa là họ phải có một tần số chung nhất định hoặc có một nét tính cách nào đó. Một khi không hợp nhau, nói nửa câu đã là nhiều. Một nghiên cứu khoa học cách đây không lâu đã chứng minh điều đó khi họ cho phép một người bước vào một căn phòng toàn những người xa lạ. Người này được tự do chọn một số người họ cảm thấy bị thu hút và kết bạn. Và họ đã chọn ra những người mà sau đó nghiên cứu đó đã chỉ ra rằng chọn và người được chọn có những điểm giống nhau trong quá khứ như có cùng chứng bệnh hoặc một thói quen. Cá lớn nuốt cá bé. Tôi may mắn được trải nghiệm việc nuôi một chú cá từ khi còn là một cái trứng. Sau gần 3 tháng, chú cá bắt đầu có màu sắc và vây đầy đủ. Tôi tin rằng đã đến lúc cho chúng hòa nhập vào hồ cá của mình. Trớ trêu thay, chỉ trong vòng một buổi tối, chú cá nhỏ tội nghiệp biến mất xác trong mồm của một chú cá khác, dù nó chỉ lớn hơn một chút xíu không đáng kể. Tôi cũng đã từng thử nuôi cá bảy màu sinh con. Loài cá này đẻ nhiều, nhưng khi ta không canh chừng hoặc thiếu thức ăn, chúng sẽ nuốt luôn con chúng vừa sinh ra. Việc một con cá lớn nuốt một con cá bé đôi khi không nằm trong quyết định của đạo đức, mà là một quy luật sinh tồn tự nhiên. Trong cuộc sống, đôi khi bạn bị hạ đo ván, nhưng không hẳn vì đối thủ ghét bỏ, nhắm vào bạn. Chỉ là trên con đường họ đang đi, việc nuốt trọn bạn là một bước bắt buộc để giữ vị trí của họ. Cho nên, đừng buồn nản hay oán ghét cuộc đời khi thất bại trước một đối thủ lớn hơn. Hãy nhanh chóng học cách trở thành một con cá lớn. Sau một đêm, những cặn bã sẽ lắng xuống. Khi có những đồi rơi trong hồ cá, nước sẽ động và những cặn bã từ thức ăn thừa và chất thải của bọn cá sẽ bị hất tung lên. Cái hồ trở nên dơ dáy vô cùng. Người mới nuôi cá hẳn nhìn thấy cảnh đó sẽ tuyệt vọng lắm. Nhưng thực ra, họ chỉ cần yên tâm chờ đợi một vài giờ hoặc một đêm, cặn bã sẽ nằm yên dưới đáy. Có nhiều lúc chúng ta cũng vậy, nhặng xị lên vì những khó khăn dồn dập. Nhưng dần dần có câu, thuyền đến đầu cầu tự dưng thẳng. Mọi chuyện đến một khắc nào đó tự dưng sẽ phải được rõ ràng. Chúng ta cuối cùng chỉ toàn là những kẻ tự làm khổ mình, trong khi chỉ cần lùi lại, bình tĩnh, nhìn thật bình thản. Lớp cặn bã kia lắng xuống, mọi thứ sẽ trong trèo trở lại. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Tôi rất yêu loài cá lông vũ. Chúng rất độc đáo và xinh đẹp. Nhưng đây là loài cá dữ và hư ăn. Loài cá bình thường con nào cũng hư ăn. Có loài vì ăn nhiều mà sinh bụng chết, nhưng chúng không ý thức được. Có ăn là ăn. Vừa ham ăn mà vừa hung dữ thì đúng là đại họa. Tôi tận mắt chứng kiến vì một miếng ăn mà con cá lông vũ lớn đã nhẫn tâm cắn chết một con cá lông vũ nhỏ hơn nó. Dù bình thường, chúng vẫn vui đùa với nhau thật đáng yêu. Trước một lợi ích, sẽ nhận rõ mặt ai thân, ai không. Cá nheo. Ở Thụy Điển, để giữ cho những con cá sardine được tươi mới từ chỗ đánh bắt về nơi bán, người ta thường bỏ vào thùng cá sardine những con cá nheo. Cá nheo sẽ hoạt động vòng quanh, bơi liên hồi, khiến những con cá sardine mệt mỏi phải luôn trong trạng thái tỉnh táo. Nhờ vậy chúng không chết trên đường về. Trong cuộc sống, Có khi chúng ta quá già nua, y ạch. Việc có một người mới, trẻ, năng động sẽ đánh thức những người già nua trong ekip. Cũng có nhiều người khi làm một tiền bối, tự tin với vị trí và khả năng của mình sẽ dễ ỷ lại, lười nhác sáng tạo. Lúc này, những nhân tố trẻ mới sẽ khiến họ phải nhìn lại, lo sợ vị trí của mình lung lay. Chọn kẻ đồng hành. Con cá nô lệ, vốn rất dai sức, không thể nào chết, vậy mà bị kẹt vô ngách đá với con cá trực thăng. Cá trực thăng thích chui rúc trong bóng tối và rất hay kẹt trong hốc, trong những món đồ trang trí song nằm. Chịu trận một chỗ. Gai lưng của nó rất nhọn và bén như dao lam. Hai con cá kẹt chung cựa quậy, làm con nô lệ thương tích đầy mình. Tôi thấy hai con cá kẹt với nhau nhưng cứu không kịp. Con cá nô lệ thoát ra thì kiệt sức và chết ngay sau đó. Sự thật, bạn giỏi thì ai cũng biết. Nhưng chọn người chơi chung, làm chung cũng quan trọng. Chọn trúng thằng ngu thằng ác mà trao thân gọi bạn gọi bè thì giỏi mấy cũng chết thảm. Chết trước khi kẻ thù tới. Thân tâm. 1. Thân với tâm là một. Hẳn đã có rất nhiều người nói với bạn câu này. Sự thật không thể chối cãi là một khi tinh thần không sảng khoái, cơ thể cũng rất khó để khỏe mạnh, và ngược lại khi cơ thể bệnh tật, tinh thần cũng không thể minh mẫn. Cho nên để đạt được sự cân bằng, chúng ta phải chăm sóc cùng một lúc cả thân và tâm. Luật trí não của Robert Greene đã chỉ ra một điều ít người biết. Tập thể dục khiến con người thông minh hơn, và điều này được nhắc đến đầu tiên trước cả những quy luật khác. Điều này chính bản thân tôi đã trải nghiệm. Khoảng thời gian tôi bận nhiều việc không thể đảm bảo lịch luyện tập thể thao cũng là khoảng thời gian tôi bị stress nhiều nhất. Những ngày nằm dài trong nhà và không buồn bước ra đường cũng ảnh hưởng nhiều đến sức đề kháng và thể lực của chính bạn. Nhiều người cho rằng trí não con người sẽ yếu đi khi cơ thể già nua, nhưng thật sự là nếu chúng ta liên tục rèn luyện và học tập những điều mới mẻ, bộ não sẽ luôn phát triển cùng với cơ thể. Một người lớn tuổi vẫn có thể nhanh nhẹn và suy nghĩ minh mẫn hơn hẳn một người trẻ tuổi nhưng lười nhác. 2. Và thân tâm, tuy một mà hai. Lần đầu tiên tôi biết đến điều này là nhờ trải nghiệm một lớp cảm xạ học. Trong chương trình học, môn rung động thư giãn là một trong những bí mật tuyệt vời nhất. Khi tham gia rung động, người ta phải buông hoàn toàn sự điều khiển của cái đầu với cơ thể và để cho cơ thể được tự do quyết định. Ai cũng nghĩ, nếu không có sự điều khiển từ cái đầu, tứ chi làm sao hoạt động? Nhưng sự thật thì khác. Khi chúng ta buông hoàn toàn sự điều khiển, cơ thể vẫn có những hành động riêng của nó. Những hành động lúc đó của cơ thể vốn mỗi ngày đều chịu sự điều khiển của cái đầu sẽ nhằm mục đích cân bằng lại. Có người xoay như một cái chòng chóng khi để cơ thể tự do, giải thích cho việc cơ thể cảm thấy thiếu sự tuần hoàn máu và nó muốn xoay để đẩy mạnh điều này. Có người khi thả lỏng cơ thể ra hoàn toàn thì ngủ ngay lập tức. Đó là vì bình thường họ quá lao lực và giấc ngủ thì không bao giờ sâu. Có người lại khóc lóc. Có người thì cơ thể múa may không ngừng nhằm giải tỏa căng thẳng cho xương khớp, vân vân. Lớp học đặc biệt mang đến cho tôi một trải nghiệm và phát hiện mới về thân và tâm. Đôi khi cái tâm đã điều khiển cái thân làm quá nhiều điều cái thân không muốn. Tôi còn nhớ trong cuộc trò chuyện với giám đốc marketing một thương hiệu phòng tập lớn, cô bảo chúng ta thường rất mỏi mệt trong việc điều đình và đàm phán với chính cơ thể của mình. Trong rất nhiều nỗ lực giảm cân, người ta thường gặp trở ngại từ chính cơ thể khi nó thường len lén dung nạp năng lượng hoặc ngầm phản đối, giảm cân theo cách riêng của nó mà người chủ không ý thức được. Vì đối với cơ thể, tích mỡ là để sống còn. Có đói cũng không chết. Nên nó chủ động làm việc đó mặc dù người chủ thì khao khát một body bốc lửa. Cho nên việc khó khăn nhất của người ta trong việc giảm cân là phát hiện rằng cái thân là độc lập. Chúng ta phải đàm phán với nó, mạnh mẽ trong việc đàn áp nó, bắt nó khuất phục trong một mức độ nào đó và giữ nguyên trong một thời gian dài từ 4 đến 6 tháng. Sau đó, cơ thể sẽ chính thức chấp nhận ta là sếp của nó và chấp nhận mức cân bằng mà ta mong muốn. Còn nếu không, ta vẫn sẽ cứ thất bại rồi trách cứ bản thân sao mà dễ nản chí. Bây giờ, có lẽ bạn đã hiểu vì sao người ta lại nói rằng đàm phán với chính mình là khó nhất rồi, đúng không? Những người chỉ nói không làm. Trên đường về, tôi đi ngang qua một chỗ bán đồ chơi trên vỉa hè. Món đồ chơi đập vào mắt tôi khi dừng đèn đỏ chính là một chú đại bàng máy chạy bằng pin. Chú đập cánh liên hồi trong không trung với một sợi dây móc trên đầu. Tự dưng trong đầu tôi nhớ lại hình ảnh của những ngày bé hay đi chơi diều. Có lần, con diều cá chép bay lên mắc vào dây điện. Con diều nằm đó, chơ vơ, cho đến ngày bị gỡ xuống và quẳng đi. Trở lại cuộc đời, đó đúng là hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời cho những con người ta gặp trong đời. Có những người bình sinh rất thông minh, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình sinh ra không hợp thời. Họ cứ ở trong vỏ bọc đó, thở dài, ngao ngán, làm những việc mình không thích, ngụy trang cho những thứ đó bằng suy nghĩ nhược tiểu của ba từ kế sinh nhai. Và cuối cùng thì sao? 5 năm, 10 năm, 20 năm, vân vân. Người ta vẫn thấy họ như vậy, không khá khẩm gì hơn. Cứ khư khư giữ lấy một chỗ ngồi an toàn như mệt mỏi. Họ không nhìn thấy bên kia là trời xanh, dưới chân là đại lộ. Việc gì phải khiếp đảm một bước bỏ ra đi. Có những người khác đến và nói với tôi về biển lớn. Họ mơ những bến bờ mộng ảo diệu kỳ với lý lẽ vô cùng thuyết phục. Họ cố gắng thuyết phục những người đồng đội sẽ cùng họ chinh phục giấc mơ đó. Ai cũng gật đầu, vì hiểu và thương cho giấc mộng đó. Nhưng rồi họ im lặng. Mỗi lần ai đó nhắc đến, họ lại cuộn trào như thác lũ. Lại nói về giấc mơ biển lớn như không một ai lần nào họ bắt tay vào làm cả. Họ luôn mồm, giá như tôi có nhiều tiền, giá như tôi trúng số. Họ từ chối biến giấc mơ thành hiện thực, thay vì phải chờ mỗi đêm để nằm mơ về nó. 5 năm, 10 năm, 20 năm. Khi họ nói về giấc mơ biển lớn, không ai tin nữa. Mọi người gật đầu cho qua vì biết ngày mai đâu vẫn ở đấy. Mỗi người sinh ra trên đời có những sứ mệnh khác nhau. Không dưng người này lại muốn mang con chữ đến với trẻ em nghèo. Không dưng kẻ nọ lại mang mộng cà phê Việt ra đấu trường quốc tế. Rồi tự dưng người này lại vẽ đẹp, người kia lại hát những giai điệu làm ấm lòng người. Thượng đế cho con người rất nhiều, chỉ là người này chọn sẽ sử dụng triệt để, người khác thì không. Và theo đó, có người sống một đời lừng lẫy thăng trầm, kẻ khác lại hoài phí tháng năm. Ôi những người mãi không ra đi, mãi không đụng tay, lèo lái đời mình. Thật giống những chú chim máy và những con diều cá chép. Là chú chim máy đập cánh trong vô vọng chẳng biết bay đi đâu. Và những chú cá chép sẽ không bao giờ vượt được vũ môn. Quan trọng và đau xót hơn, họ chấp nhận vậy. Đã yêu phải tin, đã tin phải hiểu. Có một người vợ khi đón lấy chiếc áo người chồng cởi ra sau giờ làm, đã ngửi thấy hai bên vai là hai mùi nước hoa khác nhau. Chị chỉ cười, hôm nay lại vất vả hả anh? Anh chồng cũng cười, ừ em, anh mệt chỉ muốn buông. Chị ấy lại cười, thôi anh đi tắm đi, công việc mà. Chị nhẹ nhàng, vì chị hiểu rất rõ công việc của chồng là phải thường xuyên tiếp khách. Và một khi đã tiếp khách, thì đôi lúc sẽ vào những nơi như thế. Quan trọng hơn cả là niềm tin chị dành cho anh, êm đềm mà sâu sắc. Đối với những người bình thường, chỉ cần một chút nghi ngờ thì có thể dễ dàng làm to chuyện. Sự ghen tuông luôn khiến người ta không còn là chính mình, dẫu có khi đó chỉ là sự ghen tuông vô cớ. Một chút ghen tuông ý nhị sẽ khiến hai người yêu nhau hơn, nhưng những cơn ghen xuất hiện đều đặn và ngày càng thăng cấp lại là dấu hiệu của niềm tin không còn. Người trong cuộc sẽ cảm thấy mỏi mệt, thậm chí cạn kiệt năng lượng. Tôi có hai người bạn và hai câu chuyện tình yêu đối lập nhau. Người thứ nhất hay phàn nàn với tôi về việc người yêu của cô ấy ngại công khai mọi chuyện với thiên hạ. Anh ấy bảo rằng yêu nhau là hai người phải có thế giới riêng hạnh phúc cùng nhau. Mỗi ngày đều công khai làm gì, đi đâu, quả thực chẳng có tự do. Người thứ hai lại phàn nàn với tôi việc người yêu của cô ấy buồn khi cô không nói gì về anh trước mọi người. Đôi khi anh giận dỗi vì cô không còn viết status về tình yêu của hai người trên Facebook. Cô cảm thấy anh thật trẻ con, tình yêu mà cứ hét lên với thế giới như vậy có gì là hay? Sau một năm, cả hai cuộc tình trên đều tan vỡ. Cuộc tình mà người kia đòi bí mật yêu hóa ra là vì anh ta còn nhiều người yêu khác. Cô bạn tôi đau đớn phát hiện ra mình bị cắm sừng bởi cái gọi là thế giới riêng tư, đừng cho ai biết em nhé. Cuộc tình còn lại tan vỡ, cô gái đau đớn khi nhận ra người kia chính vì chỉ có mình cô trong tim. Mỗi ngày đều mong nhận được chút quan tâm từ cô, dù chỉ là những dòng cảm nhận trên Facebook. Khi thấy cô không mặn mà với tình yêu nữa, anh quyết định rời xa. Lúc đó cô mới nhận ra mình đã đánh mất một người rất yêu thương mình. Cả hai cuộc tình trên đều tan vỡ không phải vì người trong cuộc không có niềm tin. Họ tin, nhưng lại không hiểu. Niềm tin hay tình thương phải luôn dựa trên sự thấu hiểu. Có vậy, người ta mới an vui trong tình yêu của mình, như người vợ trong câu chuyện đầu tiên. Người ta tin nhau cũng vì hiểu nhau, và người ta không tin nhau cũng vì quá hiểu nhau. Như vậy, khi chọn yêu một người, chúng ta cũng đồng thời phải yêu luôn nỗi lo sợ đi kèm, nhất là khi hiểu rằng họ không phải là người luôn một lòng như mình mong đợi. Yêu, tin, đều do việc chọn người mà có hạnh phúc hay đau khổ. Bờ vai hay bờ vực chỉ khác nhau một chữ ai. Những người thương đi về trăm hướng. Sau một buổi live stream, trò chuyện chuyên môn cùng bác sĩ Gia Liễu nhằm tư vấn cách điều trị da cho các bạn trẻ, vị bác sĩ đó đã nói với tôi. Cậu bạn của tôi nhìn thấy ông trên live stream và đã nhắn cho tôi rằng cậu ca sĩ đó cũng là bạn của cậu. Tôi hỏi tên và đúng là người bạn ngày xưa của tôi đã nhắn. Ngày xưa. Khi nhớ về ngày xưa, tôi đồng thời nhớ ra có lẽ đã hơn 4 năm. Tôi và bạn không hề liên lạc với nhau, dù có thể thỉnh thoảng nghe thấy tin nhau đâu đó. Nhưng chúng tôi đã qua cái thời còn thân thiết, mỗi ngày đều gặp mặt, tâm tình. Dĩ nhiên, không có một cãi vã hay tổn thương nào, chỉ là một sớm kia thức dậy, con đường lựa chọn quá khác nhau đã đưa lối chúng tôi rẽ về nhiều hướng mà không mong ngoái đầu gặp lại. Hóa ra, không chỉ có giận hờn mới chia xa, sự chia xa còn xảy ra với cả những tình thân. Hãy nhìn quanh chúng ta xem những ai đang ở lại bên cạnh mình có khác ngày xưa lắm không? Có người sẽ giật mình nhìn lại. Những người mới năm trước còn đây giờ đã đi đâu mất? Có người mới vừa nói cười đã vội bỏ hồng trần. Có người không nói không rằng chỉ đơn giản là rời xa quê hương đến một bến bờ khác. Có người lấy chồng, cưới vợ và rời đi. Chúng ta đúng là những bờ bến bé mọn. Họ là thuyền, cập bến đó rồi đi. Nên có những buổi sáng trong lòng không tránh khỏi hoang mang khi thấy mọi thứ xung quanh mình khang khác. Thế nên mới có một ngày, tôi nhìn thấy một đứa em cùng công ty cũ của mình ngoài đường lớn. Tôi như đứa trẻ, toan hét to. Tôi thật nhớ những ngày chúng tôi cùng đồng cam cộng khổ, trong túi không có một đồng xu, vẫn nói cười vui vẻ. Tôi muốn giữ đúng lời hứa, sẽ mãi mãi là anh em. Thương nhau đến tận cuối đời, ai có thể đổi thay, nhưng chúng mình thì không. Nhưng tiếng kêu của tôi lạc đi giữa đám đông, vì sau nhiều năm không gặp, nếu bây giờ đứng trước nhau, tôi chẳng biết nói gì. Và tôi thấy ngay sau đó những người bạn của nó xuất hiện, quàng vai, bá cổ, như chúng tôi ngày trước. Lúc này, tôi thấy mình nhạt nhòa, mỉm cười, thu lại tiếng kêu. Nhìn nó vui vẻ trong hiện tại của nó và nhìn. Mình lướt qua, như những người dưng, dù trái tim đôi lòng vẫn ấm tiếng thân tình. Thế đấy, không chỉ những người tình, mà cả những người thân sẽ có lúc bỏ ta đi. Như những dòng sông nhỏ. Không một lỗi lầm, không một đớn đau, ra đi nhẹ nhàng như đã từng ập vào đời nhau êm đềm mấy lúc. Không có gì phải buồn, chỉ là trong hiện tại, đời mình, ai cũng có những điều phải quan tâm, chăm sóc, không thể chỉ nhớ mãi ngày xưa. Mà cuộc đời là bánh xe lăn nhanh, lao về phía trước vội vàng. Ta cũng đứng trên bánh xe đời mình cơ mà. Ta cũng lao đi nhanh lắm đó thôi. Chỉ cần trong tim còn có nhau, dẫu sau này không còn mỗi ngày kề cận. Nhưng ai đó nói về họ, ta sẽ mỉm cười thật yên bình. Người đó tôi quen. Ôi, những người thương đi về trăm hướng.